Kính mời cư sĩ Diệu Âm Quan Hỷ tiếp tục nói về phương pháp hộ niệm. A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Thực ra Diệu Âm chỉ chờ tiếng chuông báo hiệu đủ rồi, cần tư tình. A Di Đà Phật thì hôm nay tiếp tục cái đề tài hộ niệm. Và đúng như theo chương trình mà đầu tiên thì cái chương trình hộ niệm này cũng do cư sĩ Tiên này đề nghị ra. Mà theo như Ngài nói là nói cho đến khi nào mà có người phản sanh thôi. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục triển khai hộ niệm. Trong cái phương pháp hộ niệm có cái phần là khai thị cho oan gia trái chủ. Cái điều này rất là cần thiết. Thì xin thưa thật là tất cả chúng ta đều có nghiệp chướng sâu nặng. Và trước khi mà chúng ta biết tu hành, biết niệm Phật, thì vô ý chúng ta đã tạo ra quá nhiều cái nghiệp sát rồi. Trong những đời kiếp trước cũng như trong đời này, cho nên chắc chắn là ai cũng có cái oan gia trái chủ. Và khi mà mình biết được cái phương pháp hộ niệm đối diện với cái người bệnh, chúng ta thấy được cái hiện tượng đó dễ lắm, không khó. Trong cái chuyện mà khai thị cho oan gia trái chủ thì hôm trước ở trong internet có một người đưa ra ý kiến như thế này. Người ta nói là muốn khai thị cho oan gia trái chủ thì cái người mà khai thị phải có một cái quyền lực, có cái năng lực làm cho oan gia trái chủ người ta sợ. Nói một câu giống như một ông tướng ở chiến trường nói một tiếng tất cả phải răng rất nghe là hết. Thì Diệu Âm trả lời là không phải như vậy. Mà oan gia trái chủ mình khai thị, mình lại phải lấy cái lòng chí thành, chí thiết của mình ra mà mình khấn nguyện, mình nguyện cầu, mình van xin các cái vị oan gia trái chủ họ tha thứ. Và lúc nào chúng ta cũng nói là các vị oan gia trái chủ, cho chúng ta cũng nói là các cái hạng oan gia trái chủ, chúng ta cũng nói như vậy. Và đặc biệt nữa là cái người mà hộ niệm chúng ta không được quyền gọi các cái vị oan gia trái chủ đó là ma, là cái gì đó, mình không được quyền nói như vậy. Mà mình cứ nhiều khi mình phải xưng các vị đó là ngài nữa là khác. Đây là những điểm hết sức là quan trọng khi mà đi hộ niệm. Thì đứng trước như vậy, thường thường mình chỉ thành tâm nói Nam Mô A Di Đà Phật, xin khấn nguyện chư vị oan gia trái chủ của cái bà Nguyễn Văn X. Trong nhiều đời nhiều kiếp vì mê mờ, vì lầm lạc, cho nên cái bà Nguyễn Văn X đã làm những điều sai trái, kết nên cái duyên không tốt với chư vị. Nhưng mà bây giờ đây thì chúng tôi đang hộ niệm cho cái bà Nguyễn Văn X để về Tây Phương. Bà Nguyễn Văn X trước những giây phút ra đi này, bà đã thành tâm sám hối, đang niệm Phật cầu về Tây Phương. Chúng tôi thành tâm ngưỡng nguyện chư vị, van xin chư vị hãy nương theo cơ hội này mà cùng với chúng tôi hộ niệm cho bà Nguyễn được vãng sanh viên mãn. A Di Đà Phật đã phát lời thệ nguyện 10 niệm tất sanh để cứu độ tất cả chúng sanh, cứu bà Nguyễn Diết này, cứu luôn chư vị, cứu luôn tất cả chúng sanh trong 10 phương pháp giới đi về Tây Phương. Nguyện mong cho chư vị nương theo cơ hội này mà cùng kết duyên lành với Tây Phương Cực Lạc, cùng nhau niệm Phật để cho tất cả chúng ta đều về Tây Phương thành đạo. Tất cả chúng ta đều là Phật hết, chân tâm tự tánh chúng ta đều là Phật hết, chư vị cũng là một vị Phật. Nhưng mà vì trong bao nhiêu thời gian qua chấp vào cái lực đạo luân hồi mà bị nạn, Thì bây giờ đây, đấy là cơ hội để chúng ta giải thoát. Mình nói mình khấn nguyện như vậy, cứ nói như vậy thôi, không có được. Xin nhớ là có nhiều người, có nhiều cái vọng tưởng rằng là chúng ta phải có cái nội lực nào đó, chúng ta có một cái năng lực nào đó mà nói ra một tiếng thì chư vị con cha trái chủ nghe là không phải như vậy. Cũng là một lời nói y hệt như vậy, nhưng mà nếu cái người đó là cái người biết tu hành, hàng ngày nó tích công dồn đức, có cái đức độ, thì tự nhiên cái lời nói nó có trọng lực. Chính cái đức của cái người nói ảnh hưởng, nó làm cảm thông được với chư vị ôn gia trái chủ. Cũng là một lời nói như vậy, nhưng mà cái người nói đó lại là một người không biết tu hành, không chịu ăn chay, sống bừa bãi, có nhiều cái tập khí, như là coi như cái đức họ không có, họ nói hoài các vị ôn gia không có cảm ứng được. Cho nên chính vì vậy mà xin thưa với chư vị, khi mà chúng ta kết hợp lại tu hành thế này để mà chúng ta tạo cái đức cho chính mình, và khi tu hành như vậy cố gắng đừng nên sơ ý làm mất cái đức đi. Khi mình làm mất cái đức đi thì mình nói các vị ôn gia trái chủ, cái tên này là cái tên thiếu đức, tên này là tên nói láo. Mình cứ tưởng tượng đi, mình nói với ôn gia trái chủ người ta không nghe, thì khi mà mình nằm xuống cũng đỡ mình trải qua toàn là những cái gì mà bất lương, bất thiện, không tu hành, thì lúc đó mình cứ nguyện cầu ôn gia trái chủ tha thứ cho mình, họ cũng không tha, nó không có sự cảm ứng. Cách đây mấy hôm thì tôi có phone về để mà tìm cách gặp thầy Thiện Huệ có một chút chuyện, mà tôi phone 2-3 lần không gặp ngài. Sau cùng rồi tôi mới tìm phone tới anh Đạo Tiến là con của ngài, thì anh Đạo Tiến nói là bây giờ hòa thượng Thiện Huệ ngài không có tiếp xúc với người nào hết, ngài không có nhận điện thoại, ngài để ngài quyết tâm tu hành. Tôi nghe nói như vậy tôi cảm kích vô cùng. Quý vị biết là một vị xuất gia đồng tuổi với ông già của tôi là năm nay 87 tuổi, mà ngài tu hành rất là tinh tấn, sáng trưa chiều niệm Phật, cúp hết tất cả, không nói chuyện, chỉ khi nào cần thiết lắm mới nói chuyện, còn không thì cúp hết. Chính vì vậy mà cái câu chuyện hôm nay nó liên quan tới cái câu hỏi hôm qua, là cái người tu mà cũng chấp trước có ảnh hưởng đến cái chuyện vãng sanh hay không. Thì thầy ngài Thiện Huệ ngài quyết lòng đóng cửa không có tiếp xúc, để cho ngài không tiếp ngông nói chuyện ai hết trơn, suốt ngày niệm Phật, mình nói theo cái gương của ngài. Và chúng ta tới đây cố gắng gìn giữ cái đức. Nếu chúng ta không gìn giữ cái đức thì xin thưa với chư vị, chúng ta tu thì có tu đó, nhưng mà rồi sau cùng rồi chúng ta vẫn bị trở nạn, đại nạn trong lúc lâm chung. Mà các chư tổ thường hay nói là thường thường những cái chướng duyên nó xảy đến đều do chính cái mồm chúng ta nó sinh ra hết. Những cái đức chúng ta tu thường thường từ cái mồm này nó tuôn ra hết. Chính vì vậy mà thật là cảm ơn chư vị, hôm trước mà mình tổ chức ở đây 7 ngày, 7 ngày thành 8 ngày tịnh khẩu niệm Phật, tất cả chư vị đều áp dụng thật là chính xác, tôi thật sự là cảm ơn. Thì mình nói như vậy để cho khuyến khích rằng là trong cái đạo tràng chúng ta thực sự bây giờ thì chưa có phải là an ổn mấy, nhưng mà mong chư vị cũng cố gắng vào trong đạo tràng này, bớt đi một câu chuyện, thêm đi một câu niệm Phật, để chúng ta tạo thêm cái công đức. Khi mà chúng ta có công đức như vậy, lúc đó chúng ta cái thầy Nam Mô A Di Đà Phật, nguyện đem công đức này hồi hướng cho chư vị con cha trái chủ, thì họ có công đức liền. Chứ còn khi mà chúng ta tu mà không có chịu gìn giữ cái khẩu nghiệp, chúng ta nói chuyện nhiều quá, rồi chúng ta thị phi nhiều quá, chúng ta cạnh tranh nhiều quá, nguyện đem công đức này hồi hướng cho chư vị ôn gia trái chủ, công đức đâu hồi hướng, không có một chút xíu nữa thì làm sao mà hồi hướng, mà không có một chút xíu nữa thì làm sao họ đành lòng mà họ tha thứ cho mình để cho mình được vãng sanh. nó ảnh hưởng rất nhiều, mà nó cảm thông rất nhiều, nó gửi chúng ta rất nhiều cái đại nạn. Còn nếu chúng ta sơ ý cứ tưởng rằng là ở bên kia người ta tu một lòng mà nó đây ngay là của tôi thì cũng có công đức chứ. Chỉ cần khởi lên một chút vọng tưởng như vậy nha, chưa vậy bao nhiêu công đức mình nó bao hết, nó mòn hết, giống như là một cái chất 3 giờ chất sạch bông mà nó đổ vô nó tiêu hết luôn đây cái công đức của mình. Cho nên thành tâm nguyện cầu tất cả như vậy, càng tu mình càng thanh định, càng tu mình càng bớt chuyện đi, để chi? Để gìn giữ cái công đức của mình, gìn giữ tất cả những cái đó để mình dồn lại trong lúc mình lâm chung, mình được an nhiên tự tại, có những vị chung minh hội hợp lại. Tất cả người khai thị cũng có công đức trên nói, thì con gia đại chỗ nghe chính mình A Di Đà Phật chính chư vị cùng về tây phương, tôi không biết rồi, không biết mình tu rồi, họ theo họ ủng hộ cho mình, vô tình mình được thuận buồm xuôi gió. Nguyện mong cho tất cả chư vị hôm nay chúng ta chúc nó đều liên quan đến sự hộ niệm hết, mà chúng ta bây giờ coi này chuẩn bị hết đi, để cho xong cùng rồi tất cả các vị ở đây đều là Bồ Tát của tôi hết, tức là người nào đi về trước người đó được cao. Cảm ơn chúc tôi cứ như hạ như người nào mà đi về tây phương là coi như thành công, còn ngồi ở đây dù có tu cho mấy nữa chúng ta chưa thành công, mà chưa thành công thì chưa có an tâm đâu, chưa có được về tây phương thì chưa có thể mà còn tự mãn được. Xin mong chư vị đây là những lời mà coi như công ăn cắp các vị tổ ra để mà nói, cố gắng thêm một câu chuyện thì thêm cái nạn cho chính mình, mà bớt đi một câu chuyện thì thêm cái phước cho chính mình, thêm một câu A Di Đà Phật để mình về tây phương hay hơn là ở đây chúng ta trầm trước. A Di Đà Phật.